Đức Giêsu loan báo người sẽ mau trở lại. Gioan chương 16.
Các môn đệ người thưa: Đấy, bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này, đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian.
Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một mình? Chẳng phải chi người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né. Người già cũng sợ không kém. Người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình. Trong thân phận làm người, Đức Giêsu cũng phải đối diện với nỗi cô đơn. Ngài không lập gia đình, không có một người bạn đời để chia sẻ. Bù lại, Ngài có những người thân yêu ở làng Nazareth, nhưng ngay cả cha mẹ Ngài cũng không hiểu hết được Ngài. Khi đi rao giảng tin mừng, Ngài có những người bạn mới là các môn đệ. Tiếc thay, họ không phải là những người luôn luôn hiểu Ngài. Ngài muốn chia sẻ cho họ tất cả cái riêng tư giữa Ngài với Cha, nhưng họ chưa đủ sức kham nổi. Đức Giêsu không phải là người thích cô đơn, khép kín. Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người. Ngài gặp gỡ họ, loan tin vui và cho họ được tâm thân an lạc. Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ cũng không ngại đến với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn. Dù vậy, tìm được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người vẫn là điều khó đối với Đức Giêsu. Bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác trên cao. Ngài mãi mãi là một mầu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của con người. Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình, Đức Giêsu mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải ấy. Tôi không một mình, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Chính vì Đức Giêsu luôn nói và làm mọi sự theo ý Cha, nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi một mình, vì tôi luôn làm những điều đẹp ý người. Thank you. vào giây phút chia ly này, Đức Giê-xu biết điều sắp xảy đến. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã và để thầy một mình. Nhưng thầy không một mình đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Đức Giê-xu cô đơn trong cuộc sống, mà ngay cả khi Ngài kêu lớn tiếng trên thập giá: "Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?" Lúc đó lại là lúc Đức Giê-xu gần Cha hơn cả, kết hợp với Cha hơn cả. Đức Giê-xu thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha. Chúng ta xin được ơn dám chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi để được một mình với Chúa. Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an.
Ngày 13 tháng 5, Thánh André Verne, sinh năm 1752, mất năm 1834. Thánh André Verne, sinh ngày 6 tháng 12 năm 1752, quê thánh nhân ở Mai Lê, một thị trấn nhỏ gần Poitiers, nước Pháp. Song thân của André là những tín hữu sùng đạo. Bà Verne ước mong cho André trở thành linh mục. Đứa nhỏ được nghe điều này thường xuyên, nhưng lòng cậu không muốn. Một lần kia, André tuyên bố: "Con sẽ là đứa con tốt, nhưng con sẽ không làm linh mục hay tu sĩ gì hết." Khi lớn lên, André Verne tới Poitiers để học các môn ở đại học. Nhưng việc học hành chẳng được lâu bền, André chỉ lo ăn chơi đua đòi. Thân mẫu André đã phải theo sau André và đã hướng dẫn André vào những nghề nghiệp tốt. Nhưng hết nghề này tới nghề kia, tất cả đều thất bại. Bà mẹ hết sức lo lắng, chỉ còn duy một cơ hội nữa thôi. Bà thuyết phục André Verne đến ở với người cậu, hiện là linh mục, một thời gian. Xứ đạo của cậu tuy nghèo, nhưng cậu là một mục tử thánh thiện. Không hiểu vì lý do nào mà André Verne đã đồng ý. Đây có lẽ là cách thức huấn luyện đặc biệt của Thiên Chúa. Người cậu của André nhận ra những đức tính quý hiếm nơi cháu trai mình. Gương sáng của cậu phản chiếu một điều gì đó vào tâm hồn André, và André đã bình tâm lại. André bắt đầu học hành nghiêm túc để bù lại quãng thời giờ đã đánh mất. Sau đó, André thụ phong linh mục và được bổ nhiệm đến sứ đạo của người cậu.
năm 1781, Angre được thuyên chuyển về sứ đạo quê nhà ở Malé. Thân mẫu Angre rất vui mừng. Angre đã trở nên một linh mục tốt và có tâm hồn cầu nguyện. Khi cuộc cách mạng Pháp xảy ra, Thánh Angre Fernet vẫn giữ vững lời đã thề hứa trung thành với giáo hội. Ngài bị người ta săn đuổi. Đến năm 1792, thánh nhân bị ép buộc phải chạy trốn sang Tây Ban Nha. Angre lưu lại đó suốt 5 năm, nhưng vì lo lắng cho các bổn đạo của mình, nên sau đó, Angre đã tìm cách trở về Pháp. Mối nguy hiểm vẫn dâng cao như trước. Cha Fernet được các giáo dân của ngài bảo vệ. Cha hầu như đã 7 lần thoát chết. Trong thời gian đó, cha ban bí tích hòa giải, cử hành bí tích thánh thể, ban các phép sau cùng cho những người hấp hối. Khi giáo hội được tự do trở lại, Thánh Angre Fernet không phải lẩn trốn nữa. Ngài luôn luôn kêu gọi các bổn đạo của ngài hãy yêu mến phục vụ Thiên Chúa. Một trong các phụ nữ tốt lành ở vùng đó là thánh nữ Elizabeth Piquier đã giúp Thánh Angre Fernet rất nhiều. Các ngài đã cùng nhau thiết lập một hội dòng nữ gọi là dòng nữ tử thánh giá. Lễ kính thánh Elizabeth Piquier được cử hành ngày 26 tháng 8. Ngày 13 tháng 5 năm 1834, Thánh Angre Fernet qua đời, thọ 82 tuổi. Đến ngày 4 tháng 6 năm 1933, Angre Fernet được Đức Thánh Cha Pio XI tôn phong lên bậc hiển thánh. Khi cần nhiều can đảm và nghị lực, chúng ta hãy nài xin Thánh Angre Fernet giúp đỡ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.